Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sẽ được bài hàng tin chính. Đức Thánh Cha khuyến khích các Đức Giám mục Á Châu theo chân Thánh Phaolô. Tòa Thánh sẽ cho công bố một tài liệu hướng dẫn về đối thoại liên tôn. Nhà nước trao lại Đại Chúng Viện cho giáo phận Thái Bình. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các Đức Giám mục Á Châu theo chân Thánh Phaolô. Hôm thứ Sáu vừa qua, nhân dịp tiếp kiến các Đức Giám mục từ một số nước Á Châu như Malaysia, Singapore và Brunei, Đức Thánh Cha nói rằng các vị chủ chân cần phải giúp đoàn chiên của mình thấm nhuần đức tin vào Chúa Kitô và chống lại những xoáy mòn của chủ nghĩa duy vật và duy tương đối hóa. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô của các Đức Giám mục Malaysia, Singapore và Brunei trùng với năm thánh Phaolô sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hãy noi gương Thánh Phaolô thầy dạy phi thường và chứng nhân can đảm của chân lý tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, niềm tin vào Chúa Giêsu là một hồng ân được lãnh nhận để chia sẻ. Đây là quà tặng cao quý nhất mà giáo hội có thể cống hiến cho Á Châu. Dựa trên bài dụ ngôn người dấu giống, Đức Thánh Cha nói rằng, may thay, các dân tộc Á Châu luôn chứng tỏ một sự khao khát mãnh liệt về Thiên Chúa. Trao ban cho họ sứ điệp mình đã lãnh nhận chính là gieo vải hạt giống tin mừng trên một mảnh đất phì nhiêu. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha vẫn còn nhiều cản ngại khiến đức tin chưa được thăng hoa tại Á Châu. Một trong những trở ngại là người ta cho rằng Kitô giáo là một tôn giáo ngoại lai, khác với những truyền thống và văn hóa của Á Châu. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc các Đức Giám mục Á Châu hãy noi gương Thánh Phaolô, đặc biệt chú ý đến cách thánh nhân đã giảng lời Chúa cho người Athens, Hy Lạp. Cũng thế, theo Đức Thánh Cha, giáo hội cũng phải trình bày niềm tin Kitô như thế nào để lời Chúa có thể vang dội trong lễ khôn ngoan của tâm hồn Á Châu. Một nguy hiểm khác mà giáo hội tại Á Châu cần phải chống lại là tách biệt niềm tin ra khỏi lý trí như đã từng xảy ra tại Âu Châu trong thời đại ánh sáng. Theo Đức Thánh Cha, chỉ khi nào lấy tình yêu thương để nói lên sự thật, thì các Đức Giám mục mới có thể giúp cho dân chúng phân biệt được lúa mì của tin mừng với cỏ lùng của chủ nghĩa duy vật và duy tương đối hóa. Trở lại gương sáng của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để có thể rao giảng tin mừng theo cách thế của Thánh Phaolô, cần phải đi vào đối thoại liên tôn. Tin Roma, Tòa Thánh sẽ cho công bố một tài liệu hướng dẫn người công giáo đối thoại với các tôn giáo khác trong chân lý và tình thương. Trong bài diễn văn khai mạc phiên khóa đại lần thứ 10 của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn hôm 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Toro, Chủ tịch của Hội đồng, cho biết, những đường hướng do Hội đồng đưa ra sẽ có tính cách phổ quát và cần phải được thích nghi với hoàn cảnh địa phương. Sau nhiều năm do dự, nay giữa giáo hội công giáo và các tôn giáo khác cách riêng là Hồi giáo đã có những quan hệ mới. Do đó, theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã đến lúc Tòa Thánh cần phải đưa ra một tài liệu hướng dẫn các vị chủ chân và các tín hữu. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron cho biết, để soạn một tài liệu như thế, cần phải dựa vào 10 giáo luật. Đây chính là quyển văn phạm phổ cập mà tất cả mọi tín hữu đều có thể sử dụng trong mối tương quan của họ với Chúa và với tha nhân. Vì ông những người Pháp này nhấn mạnh rằng, càng lúc càng khẩn thiết phải chuẩn bị các tín hữu Kitô hiểu rằng tất cả mọi người có niềm tin tôn giáo đều có chung một gia sản là niềm tin vào một Thiên Chúa độc nhất, tính cách thánh thiên của sự sống của người, sự cần thiết của tình huynh đệ, cảm nghiệm về sự cầu nguyện vốn là ngôn ngữ của tôn giáo. Về cuộc đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y cho biết sẽ nhấn mạnh đến chân lý về Thiên Chúa đứng tạo hóa mà mọi sự đều quy về, và là đứng duy nhất mang lại một ý nghĩa dứt khoát cho cuộc sống và lịch sử nhân loại. Trích dẫn câu nói của Thánh Thomas Tiến sĩ, sự hoàn hảo của trí khôn chính là sự thật. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron giải thích rằng, với tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta phải tìm kiếm, yêu mến, bảo vệ và lưu truyền sự thật. Chúa Giêsu đã mặc khải sự thật về Thiên Chúa và con người, đó chính là tin mừng, chúng ta không thể thắp đèn rồi để dưới đáy thùng. Nhưng theo Đức Hồng Y, sự thật không thể tách lìa với tình thương. Ngài nói như sau, Thiên Chúa là tình yêu và sự thật gửi linh tình cảm, cách hành xử và những hành động yêu thương. tin Việt Nam. Nhà nước Việt Nam vừa trả lời chuẩn viện cho giáo phận Thái Bình. Theo một thông cáo đề ngày 30 tháng 5 vừa qua gửi cho các linh mục tu sĩ và giáo dân trong toàn giáo phận, Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã trao trả đại chuẩn viện lại cho giáo phận. Đức giám mục Thái Bình còn cho biết rằng, khu đất thuộc về nhà thờ giáo xứ Cát Đàm đã bị nhà nước lấy làm trường trung cấp dạy nghề cho người khuyết tật, nay cũng được trả lại cho giáo phận. Ngoài ra, cũng theo thông cáo của Đức cha Sang, chính quyền địa phương cũng chấp thuận cho giáo phận mở lớp bồi dưỡng cho các tu sĩ cao tuổi trong giáo phận. Lớp bồi dưỡng này sẽ được đặt tại chuẩn viện Mỹ Đức cũ, nay được đổi tên mới là chuẩn viện Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ do chính Đức giám mục giáo phận làm giám đốc và giảng dạy. Về công tác này, Đức giám mục giáo phận Thái Bình cho biết, việc đào tạo các tu sĩ lớn tuổi với khả năng giới hạn để có thể trở thành linh mục là một công tác phức tạp về mọi mặt. Riêng về kinh tế, trước mắt cần phải sửa chữa các phòng lớp, cung cấp kinh tế trong sinh hoạt cho các chúng sinh, giáo sư và người giúp việc. Do đó, Đức giám mục Thái Bình kêu gọi sự giúp đỡ tài chính của mọi người trong giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Ennio Antonelli, tổng giám mục Firenze Ý, làm chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình. Đức Hồng Y Antonelli năm nay 71 tuổi thay thế cho Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, người Colombia, qua đời hôm 20 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y Antonelli rất gần gũi với phong trào Focolare, chuyên hoạt động bác ái và cổ võ đối thoại liên tôn. Hội đồng tòa thánh về gia đình là cơ quan điều phối hoạt động của giáo hội và đào sâu giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực gia đình. Theo giáo huấn của giáo hội, gia đình xuất phát từ hôn phối bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Giáo huấn của giáo hội cũng không chấp nhận việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Tin Roma. Linh mục Gabriele Amor, nhà trừ quỷ nổi tiếng tại Ý, nói rằng ma quỷ thích ám hại các chính trị gia. Trong một cuộc phỏng vấn trên một tập san xuất bản tại Tây Ban Nha, cha Amor khẳng định rằng tất cả mọi người đều có thể bị ma quỷ ám hại, nhưng đối tượng ưu tiên của nó vẫn là những người nắm giữ quyền hành chính trị và các doanh gia. Trả lời phỏng vấn trên báo La Razón Lý Trí, nhà trừ quỷ 82 tuổi người Ý này cho biết ngài đã thực hiện hơn 70.000 ca trừ quỷ. Nói đến những người nắm giữ quyền hành chính trị bị quỷ ám, cha Amos kể ra tức khắc hai nhà đồ tể khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại là Hitler và Stalin. Cha Amos khẳng định như thế là bởi vì hai người này đã giết hại đến hàng triệu triệu người. Tin mừng nói, xem quả thì biết cây. Tiếc thay, một cuộc trừ quỷ đối với những người như thế chưa đủ, bởi vì họ vẫn xác tín rằng điều họ làm là đúng. Cha Amos nói như sau, chúng ta không thể nói đây là một vụ quỷ ám theo đúng nghĩa, mà đúng hơn là một sự chấp nhận hoàn toàn và tự ý các thúc giục của ma quỷ. Nhà trừ quỷ này cho biết, thông thường, ngài bảo những ai đến xin ngài trừ quỷ nên trước hết đi gặp một bác sĩ hay một chuyên gia tâm lý. Trong hầu hết các trường hợp, các bác sĩ hay chuyên gia tâm lý đều có thể giải thích được tại sao bệnh nhân đau khổ. Các chuyên gia tâm lý chỉ giới thiệu gặp nhà trừ quỷ những trường hợp không thể chữa trị được mà thôi. Cha Moss khẳng định rằng tất cả mọi người, kể cả ngài, đều có thể bị ma quỷ tác động. Ma quỷ là một kẻ rất thông minh, nó vẫn còn giữ được trí thông minh của một thiên thần trước khi sa đọa. Tin Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan mở những trung tâm đặc biệt giúp đỡ những người đồng tính tập sống khiết tịnh. Tại thành phố Lublin có một trung tâm có tên là Otwaga, nghĩa là can đảm, chuyên chữa trị những người đồng tính. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, trung tâm này yêu cầu những người đến chữa trị trong năm thứ nhất nên đến trung tâm mỗi tháng một lần vào cuối tuần để cùng tham dự những khóa dành cho các nhóm. Trong hai năm sau, các bệnh nhân sẽ dành mỗi tháng 20 giờ để tham dự các khóa chữa trị được hướng dẫn bởi các chuyên gia tâm lý, thường là các linh mục. Họ cũng có thể đến cầu nguyện và rước lễ tại nhà nguyện của trung tâm. Bà Lena Vodan, một nữ chuyên gia tâm lý đang làm việc tại trung tâm Otwaga, cho biết, mục đích của trung tâm không phải là thay đổi các khuynh hướng của bệnh nhân, mà là chuẩn bị họ chấp nhận con người của mình. Họ cần phải biết rằng, Chúa đã tạo dựng họ như vậy, đó là một gánh nặng mà họ phải vác lấy. Theo bà Vodan, trong cái nhìn của Kitô giáo, đây là một nỗi đau khổ mà họ cần phải đương đầu mỗi ngày. Nhưng là người tín đồ Kitô, họ có thể thắng vượt được những cảm xúc và chống lại những thúc bách. Tin Anh Quốc. Các tín hữu Công giáo Anh tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Iraq. Theo chương trình, các tín hữu Công giáo và các vị chủ chân sẽ tham dự một thánh lễ do Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, tổng giám mục Westminster, chủ sự vào lúc 5:30 chiều ngày 16 tháng 6 tới đây, để tỏ tình liên đới với cộng đồng Kitô tại Iraq. Trong thánh lễ, kinh lạy cha sẽ được đọc bằng tiếng Aram, tức là ngôn ngữ rất gần với thổ âm thời Chúa Giêsu. Tin mừng sẽ được công bố bằng tiếng Ả Rập. Thánh lễ sẽ là cơ hội để mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq và các cộng đồng Iraq đang sống tại Anh và xứ Wales. Thánh lễ cũng là dịp để tưởng nhớ Đức cha Farao Rano, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Mosul, bị sát hại vào tháng 3 vừa qua. Tin tiệp khắc. Lần đầu tiên một người tiệp khắc có gia đình đã được truyền chức linh mục trong giáo hội Công giáo La Mã. Trước đây, vào thập niên 70 dưới thời Cộng sản, cha Jan Kofrong đã được truyền chức linh mục và thi hành chức vụ một cách lén lút. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Tòa Thánh tuyên bố rằng việc cha chịu chức linh mục không thành sự. Nhưng Tòa Thánh đã mở ra một lối thoát cho các linh mục có gia đình này là họ có thể gia nhập giáo hội Công giáo theo nghi lễ Đông Phương. Điều này xem ra hợp lý bởi vì tại tiệp khắc, hiện đang có khoảng vài chục ngàn người Công giáo Ukraine thuộc nghi lễ Đông Phương đang cần linh mục giúp đỡ. Tuy nhiên, cha Kofron vẫn những hy vọng được tiếp tục phục vụ trong giáo hội Công giáo La Mã. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Praha, cha Kofron nói rằng, mặc dù cha hiểu được những quan ngại của giáo hội về việc các linh mục không sống độc thân, nhưng cha cho rằng đã đến lúc giáo hội nên nghĩ lại về việc phong chức linh mục cho những người có gia đình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Những hệ lụy của việc thừa nhận hôn phối của những người đồng tính. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tối cao Pháp viện bang California vừa đưa ra phán quyết nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Bang New York và nhiều bang khác tại Hoa Kỳ cũng đã có quyết định tương tự. Chắc chắn đây sẽ là một trong những vấn đề có ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Những người ủng hộ hôn phối của những người đồng tính xem đây như một bước tiến về tinh thần khoan nhượng và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhưng những diễn tiến mới đây lại chứng minh rằng đây chỉ là một ngụy biện. Thật vậy, hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính không chỉ là một chính sách riêng rẽ độc lập với mọi sinh hoạt khác của quốc gia. Một khi tuyên bố rằng hôn phối của những người đồng tính cũng có giá trị như hôn phối giữa một người nam và một người nữ, thì đương nhiên chính phủ cũng phải bên vực và thực thi một loạt những cải tổ xã hội khác. Cụ thể nhất là sự kiện các tổ chức của giáo hội Công giáo tại thành phố Boston đã phải đóng cửa. Tổng giáo phận buộc phải ngừng chương trình nhận con nuôi, bởi vì bang Massachusetts ra lệnh cho tất cả các trung tâm giúp nhận con nuôi phải cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Mới đây, một tổ chức của giáo hội Methodist tại bang New Jersey đã mất một phần quy chế miễn thuế vì không cho phép một cặp đồng tính nữ sử dụng cơ sở của hội để tổ chức hôn lễ của họ. Tại Quebec, Canada, một trường của giáo hội Tin lành Mennonite được thông báo rằng họ phải tuân thủ quy định chính thức của tỉnh là phải dạy rằng sinh hoạt đồng tính là một cách sống có thể chấp nhận được. Cuối cùng, các tín hữu Mennonite đành phải dời đi nơi khác hơn là tuân lệnh chính phủ để quảng bá cho một cách sống mà họ thấy không phù hợp với luân lý của mình. Và mới đây, một người thợ chụp hình đám cưới tại bang New Mexico bị buộc phải ra trước Ủy ban Nhân quyền của bang để trả lời về chuyện tại sao từ chối không chịu chụp hình cho một hôn lễ của một cặp đồng tính nữ. Một vài thí dụ trên đây cho thấy việc hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều sinh hoạt khác của xã hội. Đôi khi câu chuyện được trình bày như một vấn đề tôn giáo. Sự thật là như thế, nhưng vấn đề lại còn đi xa hơn cả vấn đề tôn giáo. Trong cuốn sách có tựa đề Một đất nước của những tên chó má, ông Douglas Farrow, giáo sư tại Đại học McGill, khẳng định rằng, với việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, chính phủ muốn xen vào mọi khía cạnh của xã hội dân sự. Nếu những người đồng tính được phép lấy nhau, thì đương nhiên họ cũng phải được phép nhận con nuôi. Bất cứ ai hành động ngược lại điều này đều bị xem là chống lại chính sách của bang. Nếu các cặp đồng tính được phép kết hôn, thì từ chối không cho họ sử dụng bất cứ nơi nào họ muốn để tổ chức hôn lễ của họ, đều sẽ bị xem là một hành động kỳ thị và có thể bị truy tố trước pháp luật. Khi chính phủ của tiểu bang nói rằng hôn phối của những người đồng tính cũng có giá trị như hôn phối bình thường giữa một người nam và một người nữ, thì trong chương trình học tại các trường, người ta cũng phải dạy như thế. Hôn phối giữa một người nam và một người nữ là một cơ chế xã hội có trước chính trị. Người nam và người nữ kết hợp nên vợ chồng là để sinh con đẻ cái, chứ không do quyết định của chính phủ. Bổn phận chăm sóc con cái cũng xuất phát từ bản năng con người, chứ không do quy định của chính phủ hay bất cứ tổ chức chính trị nào. Hôn nhân giữa người nam và người nữ bảo vệ con cái, cũng như quyền lợi của mỗi bậc cha mẹ trong chương trình chung là nuôi dạy con cái. Vì hôn nhân giữa người nam và người nữ là một thành phần cơ hữu của xã hội dân sự, cho nên nó có thể tự mình đứng vững. Trái lại, hôn phối của những người đồng tính hoàn toàn là một sáng tạo của nhà nước. Các cặp đồng tính không thể có con. Ai đó cần phải cho họ một đứa con hay một chất liệu di truyền để tạo ra một đứa con. Nhà nước lại tạo ra quyền làm cha mẹ cho những cặp đồng tính. Trong cuốn sách có tựa đề Ý nghĩa của hôn phối, tác giả Sina Sukru viết rằng, để nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, chính phủ phải bảo vệ hôn phối của họ bằng những cách thế mà một cuộc hôn phối bình thường không cần đến. Chính vì hôn phối của những người đồng tính không hề có giá trị như những hôn phối bình thường, mà chính phủ cần phải can thiệp để buộc người dân tin rằng đây là hai cuộc hôn phối giống nhau và ngang hàng với nhau. Rồi đây người ta sẽ thấy nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội. Chẳng hạn tại bang California, trong các trường công lập, học sinh buộc phải cư xử cũng giống như người đồng tính. Một bác sĩ có thể bị kiện ra tòa nếu từ chối không chịu tiến hành việc thụ thai nhân tạo cho một cặp đồng tính nữ. Một trường tư sẽ gặp khó khăn nếu có biện pháp kỷ luật đối với hai nữ sinh hôn nhau. Việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính không chỉ có những hệ lụy đối với đời sống dân sự, mà còn là một đòn tấn công nhắm vào các tôn giáo. Chính vì thế mà trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã đặt hôn nhân truyền thống, tức hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, vào trọng tâm của các bài diễn văn và bài giảng của Ngài. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Không sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ngày 4 tháng 2 năm 1983, người Mỹ và rất nhiều người trên thế giới thương khóc sự ra đi của cô Karen Carpenter, một trong những ca sĩ được mộ mến nhất thời bấy giờ. Cô chết khi vừa tròn 32 tuổi. Nhưng điều khiến cho nhiều người lại càng tiếc thương hơn nữa chính là nguyên nhân cái chết của người ca sĩ này. Cô chết không phải vì tai nạn máy bay hay vì sử dụng ma túy quá liều lượng. Corinne Carpenter chết vì một chứng bệnh hiếm có. cô chết vì không chịu ăn. Khi nghe tin này, nhiều người sửng sốt thốt lên. Đây là lần đầu tiên người ta nghe nói đến một chứng bệnh kỳ lạ như thế. Thật ra cô đã mắc bệnh biếng ăn từ rất nhiều năm. Biếng ăn là một thái độ chán ghét thức ăn mà nguyên nhân có thể là cảm xúc hay tâm lý. Chứng biếng ăn thường xảy đến nơi các thiếu nữ vốn bị bệnh phát phì. Sau khi đã nhịn ăn hoặc ăn kiêng để làm cho thân thể giảm cân được một nửa, họ bỗng nhiên cảm thấy chán ghét mọi thứ thức ăn. Trái với những người bị nạn đói hành hạ, những người mắc chứng biếng ăn thường vẫn có đủ sức để duy trì các sinh hoạt hàng ngày theo mức độ bình thường. Xem ra họ không quan tâm đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của mình, và dĩ nhiên không hề cảm thấy đói. Vì không thấy đói cho nên họ không muốn ăn. Và cuối cùng, khi thân xác không còn được dinh dưỡng nữa, thì chết là chuyện tất yếu. Biếng ăn đối với của ăn nuôi thân xác là chuyện ít xảy ra. Nhưng biếng ăn đối với của ăn tinh thần là điều rất thường xảy ra. Và căn bệnh này xảy ra cho mọi người bất luận phái tính. Có biết bao nhiêu người đàn ông mắc chứng bệnh này? Và đó chính là nguyên nhân khiến họ không còn đủ sức để lãnh đạo đời sống gia đình. Hiểu một cách đơn giản, người mắc chứng bệnh biếng ăn trong lĩnh vực thiêng liêng là người không màng tới của ăn thiêng liêng. Thiếu dinh dưỡng, họ trở thành yếu nhược. Và vì yếu nhược, họ không thể đứng vững để làm chủ trong gia đình. Họ chết, và những người lệ thuộc ở họ chết dần chết mòn. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã chứng kiến nạn đói năm 1945 ở ngoài Bắc. Nhiều người trong chúng ta cũng đã thấy những hình ảnh khủng khiếp của những trẻ em chết đói tại Ethiopia và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều nạn nhân yếu đến độ không còn đủ sức để đi đứng. Những người mắc chứng biếng ăn thiêng liêng cũng thế. Họ ốm yếu đến độ không còn đủ sức để đứng thẳng như một con người có nhân cách. Họ là những người thiếu dinh dưỡng về phương diện tinh thần và thiêng liêng. Lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4 câu 4 chứng minh điều đó. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 32 câu 46 và 47, ông Môi-se đã truyền cho dân chúng như sau: Hãy ghi tạc vào trong tâm hồn những lời ta nói với ngươi hôm nay, để ngươi có thể dạy dỗ con cái ngươi tuân giữ mọi lời trong luật này. Đây không phải là những lời trống rỗng, mà chính là sự sống của anh em. Quả thật, lời Chúa là sức sống của con người. Không ăn lời Chúa, con người sẽ trở nên yếu nhược và chết dần. Ông George Gallup, nhà thăm dò dư luận nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, được mọi người nhìn nhận là một tín hữu Kitô rất nhiệt thành. Khi được tạp chí Leadership, lãnh đạo, hỏi rằng liệu ông có ngạc nhiên về các kết quả của cuộc thăm dò dư luận do ông thực hiện không? Ông Gallup trả lời như sau: Tôi rất ngạc nhiên. Tôi lấy làm lạ về sự kém hiểu biết của con người đối với Kinh Thánh. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ có 42% người dân Mỹ biết rằng Chúa Giêsu là tác giả của bài giảng trên núi. Bạn có đọc Kinh Thánh không? Do những cuộc thăm dò, chúng tôi thấy rằng Kinh Thánh không được đọc. Kinh Thánh được tôn kính, nhưng không được đọc. Điều ông Gallup ghi nhận trên đây có thể được xem là bệnh biếng ăn trong lĩnh vực thiêng liêng. Phần đông trong chúng ta ai cũng biết rằng Kinh Thánh là lời Chúa. Kinh Thánh được Chúa linh ứng. Có lẽ ngày nay, rất nhiều gia đình có quyển Kinh Thánh trong nhà. Kinh Thánh được trưng bày trong nhà. Kinh Thánh được tôn kính. Nhưng có lẽ Kinh Thánh chưa hoặc không được đọc và đem ra thực hành đủ. Có người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là chân lý mà càng lúc chúng ta càng thấy rõ. Ngày nay trên thế giới, hiện vẫn còn có khoảng 840 triệu người mỗi buổi tối đi ngủ mà bụng vẫn còn đói, và có đến 1/3 nhân loại đang ở ngưỡng cửa của nghèo đói. Những người này là nạn nhân của đói khát. Nhưng suy cho cùng, họ chính là nạn nhân của sự biếng ăn thiêng liêng của người dân tại những quốc gia giàu có dư dật. Chính vì biếng ăn về mặt thiêng liêng mà con người cũng trở nên ích kỷ và dửng dưng trước nỗi khổ của người đồng loại. Tại những nước giàu có, sự dư dật về của ăn vật chất cũng làm cho con người trở thành biếng ăn đối với của ăn thiêng liêng. Gia đình đổ vỡ, tệ nạn xã hội gia tăng. Đó là hậu quả của chứng biếng ăn thiêng liêng trong các xã hội dư dật. Con người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lời này nhắc nhở cho các tín hữu Kitô nhiều điều. Trước hết, chúng ta được nhắc nhở rằng, cùng đích của cuộc sống con người là sự sống vĩnh cửu, mai hậu, và Thiên Chúa là đấng làm chủ sự sống của con người. Chính Ngài là đấng điều khiển mọi sinh hoạt của con người. Ngày nay, nhiều xã hội sống như thể không có một Thiên Chúa, hoặc nếu có một Thiên Chúa, người ta cũng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự điều khiển của Ngài. Và sống như thể không có Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở về những chuẩn mực luân lý trong cuộc sống. Sống là một chuỗi những chọn lựa giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Mỗi ngày chúng ta phải làm những chọn lựa ấy và chấp nhận những hậu quả của sự chọn lựa của chúng ta. Chính vì phải chọn lựa, chứ không buông xuôi theo dòng đời, mà người tín hữu Kitô phải không ngừng lội ngược dòng đời. Nếu không được dưỡng nuôi bằng lời Chúa, họ không thể chèo chống trước những sức mạnh không ngừng lôi kéo họ xuôi dòng xuống vực thẳm. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, mình cần phải củng cố những xác tín riêng tư. Thật không dễ để bám vào những xác tín của mình khi chúng ta đang là thiểu số. Chúng ta phải sống trong một xã hội thù nghịch với những giá trị thiêng liêng và đang làm mọi cách để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Nếu không bám chặt vào những xác tín được xây dựng trên lời Chúa, chúng ta không thể đứng vững trong một xã hội như thế. Hơn ai hết là cột trụ chống đỡ đời sống gia đình. Người đàn ông chẳng khác nào một thuyền trưởng. Ông cần phải thấy rõ hải trình và kiên định trong hướng đi của mình. Ông cần phải đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời. Làm sao ông có đủ sức để đứng vững được, nếu ông không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và mọi lương thực thiêng liêng trong đời sống đức tin? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Thầy sai các con đi từ miền cát trắng đến hoàn thành Bắc Mỹ, chỉ cả vô thiếu năng thiên mưa như cứ thừa xuân thuyết gió lạnh. Thầy sai con đến đây để không ấp mùa đông thật dài.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 38 đến chương 10 câu 8. Chúa Giêsu thương dân chúng lầm than. Chúa Giêsu thấy đám đông người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thành ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của nhóm 12. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê, ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Matthew người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Juda Iscariot chính là kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari, tốt hơn lại đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng người chạnh lòng thương. Chú ý đến những thái độ trên của Chúa Giêsu, chúng ta có thể khám phá ra những sự thật rất hữu ích cho cuộc đời theo Chúa của mỗi người chúng ta, nhất là của những ai dấn bước theo Chúa một cách đặc biệt hơn, như những kẻ tận hiến cuộc đời để làm chứng cho Chúa. Dung mạo tinh thần của dân chúng quanh và trước mặt Chúa Giêsu thời ngày, cũng như của thời hôm nay, được Chúa mô tả như là lầm than, vất vưởng, bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt. Bị lạc mất lý tưởng sống, đang tự tranh đấu để sống còn. Đoàn người có những điểm tiêu cực nhiều hơn là tích cực, bơ vơ lạc lõng tinh thần, không còn biết, đã bỏ mất hay không biết gì đến những giá trị nhân bản Kitô. Đó là đoàn người của một xã hội bị trần tục hóa trầm trọng của ngày hôm nay. Nhưng trước môi trường như thế, Chúa Giêsu không có chút lòng hận thù, trách móc, khinh thị, tránh né, mà nhìn đó như là một lời mời gọi dấn thân, yêu thương. Đó là mùa lúa chín, là cơ hội ngàn vàng để thực hiện tình thương đối với anh chị em. Sự nhỏ mọn của tâm hồn tầm thường nơi mỗi người chúng ta có thể làm cho chúng ta có thái độ tiêu cực, than trách, khinh thị, rút lui. Nhưng đó không phải là thái độ của chính Chúa Giêsu. Nhìn thấy đoàn người bị khủng hoảng tinh thần như đoàn chiên không được chăm sóc, Chúa Giêsu yêu thương họ thật trong tâm hồn. Đây không phải chỉ là chạnh lòng thương, không phải là một tâm tình thương hại tội nghiệp chống qua. Nguyên ngữ Hy Lạp trong bản văn phúc âm cho Thánh Matthew có nghĩa là tâm hồn tràn đầy tình thương. Nhìn thấy nhu cầu tinh thần của dân chúng đang bị lạc hướng, tâm hồn Chúa Giêsu xúc động tận trong thâm tâm, vì tâm hồn Ngài tràn đầy tình thương đối với họ. Đó là bí quyết của mọi đời sống tông đồ, của mọi người môn đệ Chúa. Muốn sống như Chúa được Chúa mời gọi làm chứng nhân của tình thương và cho tình thương. Những sự dữ, những tiêu cực của môi trường chúng ta sinh sống ngày nay là những cơ hội ngàn vàng để chúng ta sống tình thương. Chúng ta có sống, có thực hiện bí quyết này trong cuộc đời mình chưa? Không có lòng dạ tràn đầy tình thương như Chúa Giêsu, thì chúng ta đừng mong trở thành những đồ đệ đích thực của Chúa. Tư tưởng thứ hai mà bài phúc âm gợi lên cho chúng ta, đó là những hành động tiếp theo sau của Chúa Giêsu, như được mô tả trong bài phúc âm. Chúa gọi các tông đồ, ban cho họ quyền hành động như Chúa, trừ các tà thần, giải phóng con người khỏi làm nô lệ cho sự dữ, khỏi làm nô lệ cho ma quỷ, và chữa lành các bệnh tật, thăng tiến cuộc sống con người. Chúa sai các ngài đi rao giảng với những chỉ thị, mặc dù đây mới chỉ là những sai đi thử nghiệm lúc ban đầu. Cuộc sai đi chính thức sẽ được thực hiện sau này, khi Chúa đã hoàn tất công trình cứu chuộc sau biến cố phục sinh. Những hành động của Chúa phát sinh từ tình thương của Ngài đối với con người. Nhìn trong viễn tượng khác, chúng ta có thể nói, trọn cả sứ mạng của giáo hội, của mọi thành phần giáo hội, của mọi môn đệ đích thực của Chúa, đều phát sinh từ tình yêu thương thần linh, hiện diện nơi chính con người Chúa, và được thông truyền cho giáo hội, cho chúng ta, chứ không phải phát sinh từ tình cảm tự nhiên, từ sự yêu thích tự nhiên của con tim phàm trần. Người môn đệ của Chúa cần phải được thanh luyện, được biến đổi, được thay thế quả tim xác thịt bằng quả tim mới tràn đầy yêu thương thần thiên của Chúa. Trọn cả cơ cấu giáo hội để chu toàn sứ mạng rao giảng tin mừng phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu thương thần thiên này. Cũng chính nơi đây mà chúng ta hiểu thêm hay hiểu lại câu nói của Thánh Tông đồ Phaolô về bí quyết của đời tông đồ của Ngài. Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông liền chạnh lòng thương, tâm hồn Chúa Giêsu tràn đầy tình thương, Ngài xúc động tận trong thâm tâm trước nhu cầu tinh thần của dân chúng đang bị lạc hướng như đoàn chiên không người chăn dắt. Ngài lên tiếng mời gọi các tông đồ, những con người tầm thường, hãy theo Ngài, hãy để cho Ngài biến đổi để trở thành chứng nhân của tình yêu. Và thái độ đáp trả duy nhất của con người của mỗi người chúng ta. Và thái độ đáp trả duy nhất của con người của mỗi người chúng ta phải là để cho tình yêu thần thiên đó biến đổi và thôi thúc chúng ta hành động. Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi. Trong khiêm tốn và thinh lặng của đức tin, chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa, hãy bắt lấy bí quyết sâu xa nhất của cuộc đời Chúa Giêsu trên trần gian. Thầy đến để mang lửa yêu thương xuống trần gian, và Thầy không có mong ước nào khác hơn là muốn cho lửa yêu thương ấy cháy lên, tỏa lan khắp nơi, soi sáng mọi người, mang an vui hạnh phúc đến cho con người. Hãy khiêm tốn lắng nghe, và hãy để cho tình yêu Chúa biến đổi, thôi thúc. Lạy Chúa, xin đổ tràn tình yêu Chúa xuống trên chúng con, và biến chúng con thành những chứng nhân của tình yêu, chứng nhân kiên trung trong đức tin, sống động trong đức bác ái. Amen.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những câu chuyện của những em bé Việt Nam nô lệ tình dục bên Campuchia. Trong bốn cô bé mà tôi thuê lần này, có hai em còn rất trẻ, hay nói đúng hơn là còn rất bé. Khi tôi được vào trong nhà thổ để xem mặt và chọn các em, tôi đã nhìn thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt của hai em, nên tôi chọn hai em ngay. Với hy vọng, tôi có thể khám phá ra những gì đã xảy đến với hai em chăng. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên chọn hai em đã đi với tôi lần trước. Vì hai em đã quen với tôi, nên dễ cởi mở với những câu chuyện hơn. Cũng như mọi lần, tôi luôn thuê loại phòng khách hạng sang trọng. Loại có hai phòng nối liền nhau, một phòng ngủ và một phòng coi TV. Tôi ngủ trên sofa ở ngoài phòng TV, còn các em chia nhau ngủ trên hai giường ở phòng ngủ. Đêm nay là tối đầu tiên tôi muốn có thời gian làm quen với các em, và cũng để các em có cơ hội tin tôi là người Singapore tốt bụng, đang buồn vì cãi nhau với vợ, nên tôi gọi đồ ăn lên phòng. Trong bữa ăn, tôi cố gắng gợi chuyện, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, vì các em chẳng hiểu tiếng Anh. Tôi luôn cố gắng tỏ ra mình là con người thân thiện và tốt bụng, nhưng phải giữ vẻ mặt buồn rầu của một người đang có chuyện buồn gia đình. Gần cuối bữa ăn, thì chúng tôi có vẻ thân mật hơn với nhau, khi tôi lấy kẹo sô-cô-la mang từ Mỹ về chia cho các em. Và tối hôm đó, chúng tôi không đi đâu. Riêng tôi thì rất mệt mỏi vì phải ngồi cả ngày xe từ Việt Nam qua. Nên sau khi coi tin tức thế giới từ đài CNN, tôi dọn sofa và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Tuy vậy, tôi nằm đó quay cuồng với những suy nghĩ và cũng hơi lo sợ. Nỗi sợ đó thì lần nào cũng có. Tôi bỗng nghe có tiếng chân người đi rất nhẹ ở phòng ngủ bên cạnh. Trong màn đêm, tôi thấy hai cái đầu móp mé sau cánh cửa ngăn hai căn phòng đã được tôi cố tình để hở, không đóng. Sáng hôm sau khi ăn sáng, chúng tôi thuê xe túc túc đi chợ tham quan và mua sắm. Tôi cho phép mỗi em mua một cái vòng đeo tay và một cái váy đầm sang trọng, để tối nay tôi sẽ dẫn các em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Mất gần hết 200 đô la, nhưng chỉ nghĩ tới là các em sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy mình đẹp và được đi vào nhà hàng năm sao cũng đủ làm cho tôi ấm lòng. Chúng tôi ăn trưa ở chợ, các em ngạc nhiên lắm khi thấy tôi cũng biết ăn bốc như các em. Sau bữa trưa, chúng tôi về lại khách sạn nghỉ. Vào buổi chiều thì chúng tôi đi tắm biển. Tối hôm đó, tôi đóng bộ vest sang trọng và cùng các em bước vào chiếc xe Camry đang đợi trước cửa. Chúng tôi lên xe với cái nhìn soi mói của nhiều người. Mặc kệ, tôi biết họ đang nghĩ gì. Xe dừng lại trước một nhà hàng Hồng Kông tráng lệ. Đây là nơi những thương gia tụ họp ăn uống sau những bản hợp đồng được ký kết. Chúng tôi bước nhanh vào trong phòng riêng mà tôi đã đặt sẵn, tránh những cái nhìn không thiện cảm. Tôi coi thực đơn và gọi toàn là những món ngon, đặc biệt là món tôm hùm rang muối. Các em ăn ngon lành và cười nói vui vẻ như quên hết sự đời. Bông đứng lên, muốn đi nhà vệ sinh, thế là Nga cũng muốn đi theo. Vừa ra khỏi cửa được vài bước, Nga chạy như bay trở lại, mặt cô tái mét và nước mắt đầm đìa. Em chui xuống gầm bàn và không cho ai dỗ. Tôi cố gắng hết sức dùng những câu tiếng Anh thật dễ để hỏi và an ủi, nhưng cũng chẳng ép phê gì. Thế là tôi nháy mắt cho Hoa và Duyên hỏi em có chuyện gì đã xảy ra. Trong tiếng ngất và sợ hãi, Nga cho biết là cái thằng cha mua trinh em tuần trước đang ngồi ăn trong nhà hàng này, ngay gần nhà vệ sinh. Mặc cho Duyên và Hoa an ủi, em vẫn nhất định không chịu ra khỏi gầm bàn. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, tôi đứng dậy, đi tới tận quầy tính tiền để trả tiền, và cũng là để quan sát xem người đó là ai. Có quá nhiều người Á Châu trong nhà hàng này. Thế là, sau khi trả tiền xong, tôi lững thững quay về bàn ăn, có quá nhiều người Á Châu trong nhà hàng này. Thế là, sau khi trả tiền xong, tôi lững thững quay về bàn ăn, lấy chiếc áo vest khoác lên đầu của Nga, và năm chúng tôi rời nhà hàng, bỏ dở bữa ăn đang ngon miệng. Đêm hôm đó, em kể câu chuyện của em cho các bạn nghe, và tôi xin tóm lại như sau. Em không thuộc nhóm may mắn bị chuốc rượu hay thuốc mê khi bị mua trinh. Em chống lại mãnh liệt. Em khóc than, em gào thét, em cấu xé. Đáp lại sự chống phá mạnh liệt của em là những đe dọa, rồi đến những cái tát tay, và cuối cùng em bị cột hai tay vào thành giường và cái khăn lau mặt được nhét vào miệng của em. Em vẫn vùng vẫy trong những đau đớn của thân xác, và sau khi thằng cha đó đã thỏa mãn thú tính, thì em được mở trói, và trong hai ngày ở với người đó em đã bị cưỡng hiếp 5 lần. Tôi nằm ngoài sofa, nghe em kể với 3 cô bé kia mà như muốn điên lên. Tôi muốn đạp đổ và đập nát tất cả những gì quanh tôi, nhưng tôi không thể làm được những điều đó. Tôi sẽ bị lộ diện. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện buồn thường làm cho người ta không muốn nghe vì nó dễ làm cho họ cảm thấy buồn. Nhưng xin bạn đừng buồn vì đó không là chủ đích của tôi khi viết câu chuyện này. Và chắc chắn những em bé Việt Nam bị bán qua Campuchia làm nô lệ tình dục cũng không vui khi biết rằng bạn buồn về chuyện buồn của họ. Hãy sống tốt hơn. Nếu cuộc đời cần bạn vui, xin bạn hãy góp cho đời một nụ cười. Xin bạn hãy cùng với tôi gửi bài viết này đến tất cả những người bạn quen biết. Các em cần bạn. Xin hãy là tiếng nói của các em đến với thế giới bên ngoài. Xin bạn hãy bằng tiếng nói hay hành động của mình dẫn các em ra khỏi địa ngục trần gian hay cái củi nhốt người, để cho các em có cơ hội nhìn về ánh sáng. Phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 13 đến 16 đã ghi lại như sau. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người chạm tay vào chúng, nhưng các môn đệ sẵn giọng với chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Độ là cố linh mục Anthony de Mello có tưởng tượng ra một cảnh tượng như sau. Một hôm, Đức Thích Ca đang ngồi thuyết pháp cho các môn sinh. Bỗng có một tiên ông hiện ra và nói, người muốn sống bao lâu, cứ xin cả 1 triệu năm, ta cũng cho. Không chút do dự, Đức Thích Ca đáp, chỉ cho tôi 8 năm thôi. Khi tiên ông vừa biến mất, các môn sinh tỏ vẻ thất vọng nên trách móc Đức Thích Ca. Thưa Thầy, tại sao Thầy đã không xin được sống 1 triệu năm? Thầy nghĩ coi, nếu Thầy sống lâu như thế, thì biết bao nhiêu thế hệ loài người sẽ thụ hưởng được lễ khôn ngoan của Thầy. Nhưng Đức Thích Ca mỉm cười nói, nếu ta sống 1 triệu năm, thì loài người sẽ thích kéo dài đời sống của họ hơn là tìm kiếm lễ khôn ngoan. Và cố linh mục Anthony de Mello giải thích như sau. Con người bị thu hút bởi chiều dài của đời sống hơn là phẩm chất của đời sống. con người thích được trường thọ hơn là cải thiện cuộc sống. Có bao nhiêu người đầu tư thời giờ và năng lực vào việc cải thiện phẩm chất của cuộc sống? Người ta có thể chết mà chưa từng sống bao giờ. Người ta tưởng mình đang sống chỉ vì mình hít thở, ăn uống, nói năng, đối thoại, đi đây đi đó. Dĩ nhiên, họ không chết. Nhưng sống như thế có thực sự là sống không? Kỳ thực, họ chẳng sống mà cũng chẳng chết. Vậy thì thế nào mới thực sự là sống? Cha Anthony de Mello trả lời như sau: sống thực sự là chính mình, sống ở đây và giây phút hiện tại này đây. Sống thực sự có nghĩa là chính mình. Chỉ khi nào là chính mình, có người mới thực sự đang sống. Nhưng chúng ta sẽ tự hỏi, nếu tôi không là tôi, vậy tôi là ai? Thật ra có những người không thực sự là chính mình, mà chỉ là một con rối trong tay người khác. Chúng ta hãy thử tưởng tượng chúng ta đang có một con chó. Chúng ta hãy nhét vào đầu nó một con chip để có thể điều khiển nó từ đằng xa. Chúng ta hãy gửi nó sang Trung Quốc chẳng hạn và điều khiển nó. Nếu chúng ta bảo nó hãy đưa chân lên, con vật sẽ đưa chân lên. Nếu chúng ta bảo nó ngồi xuống, nó sẽ ngồi xuống. Tự trung, con chó luôn làm theo lệnh của chúng ta. Con chó có thể là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta tưởng mình sống, nhưng kỳ thực chúng ta làm theo lệnh của người khác. Chúng ta chạy ùa theo đám đông. Chúng ta hành động theo bản năng bầy đàn. Chúng ta suy nghĩ theo những cái khung có sẵn. Chúng ta phản ứng theo những thành kiến, thâm căn cố đế trong chúng ta. Albert Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20, đã có lần nói rằng, tách một nguyên tử dễ hơn là tách một thành kiến. Con người không những không là chính mình, mà còn bị kiểm soát và điều khiển là khác. Họ chẳng khác nào những con rối. Họ cư xử, hành động và biểu lộ cảm xúc một cách máy móc. Họ không thực sự có tự do, cho nên họ không thực sự sống. Chúa Giê-xu đã kêu gọi, nếu ai muốn làm môn đệ ta mà không ghét cha mẹ mình thì không đáng làm môn đệ ta. Chắc chắn Chúa Giê-xu không có ý nói rằng chúng ta phải thù ghét các bậc sinh thành của chúng ta. Có ai yêu thương và gắn bó với mẹ Maria cho bằng Chúa Giê-xu? Cha mẹ hay anh chị em mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây chính là những thành kiến và thói quen ăn sâu trong tâm hồn chúng ta, điều khiển chúng ta và biến chúng ta thành những con rối. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con quên rằng tất cả chúng con, ai cũng là một nốt nhạc trong tấu khúc tình yêu của Chúa. Tất cả đều là quan trọng, tất cả đều thật cần thiết. Không phải vì là người lớn hay trẻ nhỏ, không phải vì giàu sang hay nghèo hèn, không phải vì hiền lành hay độc ác, không phải vì chức vụ quan trọng hay không quan trọng, không phải vì là người hữu ích hay là kẻ vô dụng, không phải vì là người ban phát hay là kẻ đón nhận, không phải vì sự hiện diện lâu dài hay đời tựa gió qua. Tất cả đều chuyên chở tình yêu của Chúa để chúng con lãnh nhận. Tất cả đều nhắc nhở tình yêu của Chúa để chúng con trao ban. Tất cả đều phản ánh tình yêu của Chúa để chúng con hy sinh. Tất cả đều đầy ắp tình yêu của Chúa để chúng con cảm tạ. Mỗi người chúng con đều quan trọng. Mỗi người chúng con đều là một thể hiện duy nhất, trong khoảnh khắc duy nhất, với một chỗ duy nhất, với một sứ vụ riêng biệt trong vũ trụ tình yêu bao la và vĩnh hằng của Chúa. Xin giúp chúng con biết yêu quý đời sống của mình và của anh em mình, để khi chúng con yêu thương nhau, chúng con cũng tận hưởng tình yêu của Chúa.
Dường như sao đồng của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong tiệc người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương lượng chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ơn tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng lòng con náo nương. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.